giữ gìn tất cả cái tịnh giới. Thì đối với tham độc, cái này đáng lẽ là gọi là cái chấm, đáng lẽ chấm ở chỗ này, này nó chấm sai, thành ra cái này dịch nhiều khi là nó không có rõ đó. Thì chỗ này là mới ngăn một đoạn đó, chứ là chấm phết đó, nghĩa là giữ gìn tất cả tịnh giới thì đối với tham độc. Còn thệ đoạn dứt tất cả điều ác, thường tu tất cả điều lành đối với sân độc, ở đây phải chấm phết chỗ này, tức là đối với sân độc. Rồi thệ, tức là thệ độ tất cả chúng sanh nên thường tu tuệ đối với si độc, thì chấm phết ở chỗ này. Do giữ gìn ba cái thứ tịnh pháp mà giới định huệ đó đó, cho nên là nó hay vượt khỏi, nghĩa là ba độc kia mà thành được Phật đạo, thì các điều ác đó đã tiêu diệt thì gọi là đoạn. Do hay giữ gìn ba cái tụ tịnh giới thì ác là các cái điều lành được đầy đủ, gọi đó là tu. Do hay đoạn ác tu thiện thì ác là muôn hạnh được thành tựu, tự và tha đều được lợi, thì cứu giúp khắp cả chúng sanh, cho nên gọi là giải thoát. Thì ác biết rõ cái chỗ mà tu giới hạnh đó là chẳng lìa nơi tâm. Nếu mà tự tâm thanh tịnh thì ắt tất cả cõi Phật đều được thanh tịnh. Cho nên kinh nói tâm nhơ thì chúng sanh nhơ, còn tâm sạch thì chúng sanh sạch. Muốn được là cõi Phật thì phải sạch được cái tâm mình. Thì cái tâm mình nó sạch thì cõi Phật được sạch. Thì ba cái tụ tịnh giới là tự nhiên được thành tựu. Thì đây là ngài giải thích rõ cho mình thấy rõ. Là nói ba tụ tịnh giới đó là thể đoạn tất cả điều ác, thể độ, thể tu tất cả điều lành, thể độ tất cả chúng sanh đó, thì chính là ở nơi cái tâm ba độc này, đối với cái tâm ba độc này mà phát cho gì khác hết. Cho nên ngài giải thích giữ gìn cái tịnh giới, tất cả những cái tịnh giới đó, tức là đối với cái sân độc, nghĩa là giữ gìn tất cả những cái giới được thanh tịnh đó, thì đối trừ tất cả điều ác. Thì đối với cái tham độc, thể đoạn nghĩa là tất cả những cái điều ác, thường tu những cái điều lành, thì đối với sân độc, tức là để mà tâm nó được định, được nhẫn đối với sân độc. Rồi thể độ tất cả chúng sanh, thường tu cái trí tuệ, thì đối với si độc, tức là si mê. Thì như vậy là do đối với ba độc là tham, sân, si mà nó thành tựu được ba tụ tịnh giới chứ không gì khác. Nếu mà mình mà tu mà sạch được cái tâm ba độc thì mình đầy đủ được cái ba tụ tịnh giới và thành tựu được Phật đạo. Cho nên ở đây ngài giải thích như vậy là các cái điều ác đó nó tiêu diệt thì gọi là đoạn. Rồi hay giữ gìn ba cái tụ tịnh giới này đầy đủ các điều lành thì đó gọi là tu, đoạn tu là như vậy. Còn cái giải thoát thì tức là do đoạn ác tu thiện, muôn hạnh được thành tựu, lợi mình lợi tha đầy đủ thì gọi là giải thoát, thấy không? Thì như vậy cái gốc á, tu hành cái giới hạnh á là cũng là không lìa nơi tâm, thấy không? Nghĩa là từ nơi tâm đó mà tu. Còn ngoài tâm á mà tu á thì gọi là tu cái hình thức bên ngoài. Cho nên đó là để mà khiến cho mình phá cái tướng bên ngoài á để mình trở về nơi chính tâm. Bởi vậy đây ngài nói là nếu mà tự tâm thanh tịnh thì tất cả cõi Phật được thanh tịnh. Còn tâm mà nó không thanh tịnh đó thì mình có lo nữa là thanh tịnh trang nghiêm cả bên ngoài cách mấy đi nữa mà cũng không được thanh tịnh. Bởi vì tâm nó chưa thanh tịnh, cái gốc là phải nơi tâm. Bởi vậy nếu mà mình không hiểu này, rồi ngoài tâm mà mình cứ lo nghĩa là trao chuốt, lo nghĩa là trao sữa cái bên ngoài không, mà trong tâm mình á nó không lo trao sữa, lại chứa đầy những cái cỏ rác đồ đó, thì nó vẫn nhơ nhốt như thường. Lo quét dọn bên ngoài mà trong tâm nó nghĩa là cái cỏ rác đầy á thì vẫn nhơ, thấy không? Nghĩa là dù cho bên ngoài á nhiều khi là giữ quay nghi cho thật kỹ, mà trong tâm mà không có giữ thì nó cũng nghĩa là nhơ nhốt à, tức như làm dáng bên ngoài thôi. Đó là chưa nói tới nhiều khi rồi, nghĩa là mình phải lo nghĩa là trao bên ngoài. Thì bây giờ giả sử như là bên ngoài nghĩa là giữ gìn cho kỹ lưỡng, thấy không? Mặc áo thì mặc áo dễ siêu, giặt cho thẳng nếp phải không? Rồi ướp dầu thơm đi nữa, nhưng mà tâm nhơ nhốt á thì nó vẫn nhơ nhốt à. Bởi vì khi mà như vậy đó tức tâm tham nó dính trong đó rồi, phải không? Thì ngay đó là đã nhơ rồi, khỏi nói gì tới cái khác hết, rõ ràng là như vậy thôi. Bởi vậy mà ngài Bằng Phê đó, ngài có một lần ngài ở trong chùa đó, ngài nhận một số người cùi vào trong tăng chúng nhận số người cùi vào, ngài truyền giới luôn, truyền giới cho họ. Rồi khi mà truyền giới đó, ngài đích thân ngài gọi đầu, ngài cạo tóc cho họ luôn nữa. Thì tình cờ có một cái nhà quý tộc đến, mà ông này coi như giống như là đại diện cho một cái vị lãnh chúa trong cái vùng đó, lãnh chúa, mà trong cái thời Nhật Bản là lãnh chúa là coi như là số 1 rồi. Mà cái vị lãnh chúa này là đã coi như là cất thiền viện mà cho ngài, rồi để cho ngài hướng dẫn trong khu vực của mình đó. Mà ông thấy như vậy thì ông ghê lắm. Ông thấy ngài là người cùi mà ngài gọi đầu, ngài cạo tóc cho họ sợ lây, không? Cho nên ông mới dòi vàng chạy ông kiếm cái chậu nước đến cho ngài rửa tay cho kỹ càng đàng hoàng, không? Thì khi mà ông đem chậu nước tới thì ngài bàn phê ngài từ chối. Ngài mới bảo rằng chính cái sự ghê tởm của ông đó nó còn bẩn hơn là những vết thơ của họ nữa. Đó, chính cái tâm mà ghê tởm ông đó, đó nó còn nhơ hơn là những cái vết thương của họ nữa. Thì như vậy mình mới thấy như là cái nhơ đó, không phải là nhơ ở bên ngoài mà từ nơi tâm mình đó, chính cái tâm phân biệt mà, không? Tâm phân biệt đó là đã nhơ rồi, nó nhơ từ trong nội tâm rồi chứ không phải là cái nhơ từ bên ngoài. Mình mà cứ lo dẹp cái bên ngoài không mà bên trong nó không có lo dẹp đó, thì nó không có thể mà xong được. Cho nên giữ giới cũng vậy, nhiều khi là mình học rồi mình cứ bám chấp vào cái bên ngoài đó mà không lo giữ bên trong đó thì cũng là hình thức. Bởi vậy mà đối với trong nhà thiền là phải nhấn mạnh là mình phải sáng tâm để mà tu hành là như vậy đó. Mà chính ngài Tào Sơn Bổn Tịch đó, ngài có một lần ngài cũng thượng đường, ngài dạy chúng, ngài mới nhắc, ngài bảo rằng tiên sư tức là ngài Động Sơn đó, Động Sơn là thầy ngài Tào Sơn, ngài bảo tiên sư có nói rằng tâm nghĩ là phạm giới rồi, nghe tâm nghĩ là phạm giới rồi, còn nếu mà được pháp vị thì đó là phá trai. Nếu mình có thấy nhận được pháp vị gì đó, tu hành mà thấy mình hôm nay là có sở đắc cái gì đó rồi là phá trai rồi. Thì vậy tức là nhận được cái pháp vị gì đó, thấy hôm nay là hiểu được cái câu, hiểu được cái lý gì đó hay quá rồi, thấy thích thú rồi, thì ngài như vậy cũng là phá trai rồi, khỏi cần mà tới bên ngoài. Tức là sao? Ngài mới nói thêm như là, hãy bảo thế nào là được vị. Nếu là pháp vị Phật, pháp vị Tổ thì vừa có tâm vui mừng đó là phạm giới rồi.